Phật pháp lưu hành ở thế gian để cứu khổ, cần tôn nghiêm, phong cách thanh minh, mong xã hội phục chính. Dạ, thưa cháu, tôn nghiêm, phong cách thanh minh, mong xã hội phục chính không thầy? Tôn nghiêm.
Mình tôn nghiêm là mình kính trọng, mình tôn trọng cái tôn nghiêm, cái phong cách của tăng ni, tức là mình cung kính tôn trọng cái tất cả các vị tăng ni, mình tôn kính cung trọng tôn trọng, mình nâng cả ngài lên để làm gì? Để cho xã hội người ta biết kính trọng, người ta phụng thờ thì môi tam bảo mới tốt đẹp được. 11.
Vì lợi làm thầy, ở dưới có câu là muốn thọ Bồ Tát giới địa chính yếu phải thông hiểu giáo pháp đại thừa, tin tâm mình có thể thành Phật. Vậy và thầy, vậy là những người mà người ta chưa có hiểu giáo pháp đại thừa, vậy thì người ta xin thọ Bồ Tát giới này mình có cho không?
Đấy, theo như ở đây thì cái vị này phải biết đại thừa, mà cái biết đại thừa ấy, tức là tin tâm mình có thể thành Phật. Thực sự ra thì chả mấy người học để cho người ta thọ, người ta học rồi người ta mới tìm hiểu được. Thế nhưng mà ý ở đây ấy, thì nói thế đấy, thì muốn thọ Bồ Tát giới mình phải tin tâm mình có thể thành Phật. Để, tức là hiểu giáo pháp đại thừa mới có cái chỗ tin này. Thì theo như ở đây thì ngài đại thế.
Thầy sẽ rành rẽ con đường Bồ Đề để dẫn tới khẩu năng. Thì cũng như thập tín thì con cũng đã hiểu. Còn thập pháp tú và thập trụ tánh
thì con cũng biết là bậc làm thầy thì phải biết chữ mới dạy được học trò. Nhưng trong bậc làm thầy nó có nhiều bậc, có bậc làm thầy để dạy người ta chữ ABC, mà có bậc làm thầy để dạy người ta ở trường đại học. Thế thì cái trình độ của bậc làm thầy dạy lớp ABC thì chỉ cần có thể dạy được lớp ABC thôi. Còn trình độ của bậc làm thầy mà dạy trường đại học thì dĩ nhiên phải có trình độ khác. Thế bây giờ con ở cái trình độ còn chưa xong dạy được cái thập tín nữa. Đấy, như bọn chúng mình này, thập tín này đã làm gì có ai có. Chúng ta bây giờ, những bậc làm thầy bây giờ là chỉ học thông thường kinh sách, chỉ đem kinh dân sách ở giảng cho nhau, tức là ABC ở trong đạo Phật thôi.
Dạ, chính là thầy, thầy cho anh hỏi số 2 nhé, là thầy, con chưa hiểu nghĩa ở đây. Anh ấy nói là thập pháp thú tâm, thập trụ tánh, người trụ do tu pháp không quán, trí tuệ khai pháp thành nhất thiết trí, chứng bất khoái. Dạ, chính là do tu pháp không quán, trí tuệ khai pháp thành nhất thiết trí, chứng được bất thoái. Thì cái nhất thiết trí này là cái trí tuệ của ai?
Cái này đã ở đến đây thì không phải là chuyện thanh văn nữa rồi, mà là chuyện của đại thừa. Thì cái trí tuệ khai pháp thành nhất thiết trí ở đây thì cũng có cái trình độ của thanh văn cũng được, nhưng mà ở đây về đại thừa rồi, người ta đã trụ được, ta ở ngôi trụ. Cho nên chữ nhất thiết trí đây là cái trí biết được hết thảy vạn pháp không. Nó, cái chữ không nó có hai trình độ. Các vị trí tuệ thanh văn thì chỉ biết được vạn pháp không, là bởi vì nó do nhân duyên nó giải hiện, nó là cái không có. Như cái bàn là cái không có, thân của mình là cái không có, đó là gọi cái chữ nhất thiết trí của trình độ thanh văn. Còn ở đây nhất thiết trí là trình độ đại thừa, biết được cái thân mình nó không có, nhưng mà nó có cái tánh Phật, là thể chất không hình không tướng, gọi là chân không. Đấy. Thì cũng là nhất thiết chí là biết được vạn pháp là không, nhưng mà nó có, nhưng mà ở đây là cái trình độ biết được vạn pháp, cái tánh chân không của vạn pháp. Tu không quán tức là tu bát nhã.
Nhãn thứ ba thì nói là trượng diễn tám, tám trượng tám, tức là tu về mười hạnh hả con? Mà thầy
ở đây tánh trùng tánh, ở đây ở dưới có giả, cái vị này tiến tu giả quán, phân biệt trùng tánh sai khác của chúng sanh trong mười pháp giới.
Thầy giảng cái câu mà trượng dưỡng tâm từ chanh đế và cực đế, lợi ích tất cả chúng sanh, tiến tu giả quán.
Ừ.
Giảng hết cái câu đó luôn.
Dưỡng tâm tức là ở đây tu về mười hạnh để nuôi dưỡng cái tâm từ chân đế. Chân đế là người ta đã nắm được từ cái số 2 rồi, từ cái ngôi trụ rồi, đấy là từ chân đế. Bây giờ người ta tu mười hạnh, ta vào tục đế, tức là người ta lợi ích tất cả chúng sanh. Thì trong cái khi y vật súng tánh mà lợi ích chúng sanh, bởi vì người ta từ chân đế đã lợi ích, cho nên gọi là xứng tánh mà lợi ích tất cả chúng sanh. Trong cái lúc lợi ích ấy, người ta phải giả quán, tiến tu giả quán. Tu giả quán tức là quán những các pháp nó đều duyên khởi, nó giả hiện chứ nó không có thật. Thế thì các ngài tiến tu giả quán, trong cái lúc giả quán ấy, các ngài giao thiệp với tất cả các chúng sanh trong các loại, các kiểu, các thứ. Cho nên ngài mới phân biệt được mỗi thứ nó một thứ chủng tánh khác nhau ở trong mười pháp giới.
Con cứ hiểu như ở trên đó, cái số 2 thì các ngài đã tu không quán, chứng được cái ngôi trụ, tức là trụ được vào cái chân tâm của mình rồi. Rồi cái số 3 là các ngài trụ vào cái chân đế, tức là trụ vào cái tánh Phật, rồi xứng cái tánh để độ chúng sanh. Nhưng mà đã trụ vào cái tánh của mình để độ sanh rồi, tại sao phải quán giả nữa con?
Thì ngài cũng như bây giờ đây, con mà làm việc thiện, con làm lợi ích cho chị em, là con vẫn cứ thấy ta là, ví dụ ta là AB, ta là tỳ kheo ni AB, ta làm việc này, ta làm việc kia. Còn bây giờ đây thì không thấy ta là tỳ kheo ni làm cái việc này nữa, mà thấy ta ở khắp pháp giới. Cái thứ ta này nó khác với cái loại ta, cái vọng, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Mà bây giờ mình sống với cái thân thật của mình, chưa sống được với thân thật, nhưng mà dù sao chăng nữa, người ta cũng tỉnh ra, ta cũng biết là người ta ở khắp pháp giới. Tuy chưa chứng hẳn được, chứ người ta cũng xứng với tánh, nghĩa là người ta tự thấy mình ở khắp pháp giới mà làm cái việc này, nó khác.
Dạ, dạ không, con bạch thầy, như ở trên á thì con hiểu là các vị đã nhận được cái tánh của mình ở khắp pháp giới rồi. Bây giờ mới xứng tánh, tức là
thấy mình ở khắp pháp giới.
Dạ.
Mà làm lợi ích cho từng người, từng người, từng con vật. Nhưng mà con nhớ là các ngài chưa có thành Phật. Tuy là con hiểu, con biết như thế, nhưng mà nó nhiều trình độ lắm. Còn cái gì? Đế với tục đế. Cái chữ đế là cái trí tuệ để biết được. Đấy. Biết được cái tánh chân thật. Tức là thấy cũng ở nơi con. Bây giờ có cái trí tuệ quan sát thấy được cái tánh A, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của con, đó là thấy về chân, được cái thấy về chân đế. Thế rồi bây giờ lại quan sát cái thân của con à, hiện tại bây giờ các bộ máy hô hấp, bộ máy tuần hoàn, rồi cái cơ thể của con à, cái tánh Phật mà bây giờ nó hiện lên những các cái hình tướng như thế, biết rõ cái đường lối của nó, biết rõ vì duyên do gì. Thế như thế là có tục bế.
Ở trên ngộ lý chân bế, dạ thì con hiểu. Còn từ đây thú hướng tu hành mới gọi là hạnh. Thú hướng tu hành, cái thú hướng là sao?
Thì đấy, bắt đầu ta hướng về cái sự tu, ta làm thực hiện những các vạn hạnh.
Sao không biết cái thú là cái gì con ạ?
Thú là hướng ra, thú là hướng về một cái phương hướng nào, cho nên ta cứ gọi là thú hướng. À, bắt đầu hướng về